Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngôi An ngày 24 tháng 12 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là cũng dịp lễ nhân sinh. Mọi người của chúng ta lại có cơ hội kiểm điểm trong quá trình tu học đời lãnh đạo trong một năm trọn vẹn. Đời chúng ta đã gặp hai được những gì và đạo như chúng ta đã gặp hai được những gì. Trên đường đi của mọi người ôm lấy một tâm động loạn cộng với một thể xác trì trệ thì ta. Chúng ta sống trong một thức để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Các bạn đã áp dụng một phương pháp và tất cả những phương pháp tu học hiện hành không ngoài mục đích giải thoát. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã kiểm điểm lại xem đã giải thoát được những gì. Trên đường giải thoát các bạn phải được thực tập cảnh đời với cảnh đạo mới rõ được những cảnh. Chúng ta là người Việt Nam rất rõ cộng nghiệp của suy sở chúng ta, quê hương chúng ta, đồng bào chúng ta trên chương con đường khổ hạnh, tranh đua, tranh chấp, rồi sốt cuộc làm được những việc gì. Bao nhiêu lần nắm quyền thế trong tay, rốt cuộc như thế nào? Chúng ta bị hành hạ, chúng ta bị đau khổ, chúng ta sẽ thấy cảnh đẫm máu. Lần lượt chúng ta không phải vỡ lại cảnh thương tình ở đời, và chúng ta đã nên qua hết, chúng ta đã được điêu đứng qua hết. Hiện tại chúng ta mang được những cái gì trong tâm thức, trong lúc chúng ta xa quê hương, tha hương cầu thực. Ngày hôm nay chúng ta đang ôm một tâm bệnh mà không hay. Làm lực chúng ta hạnh diện lắm, nhưng không đâu các bạn. Chúng ta vẫn còn mang một tâm bệnh. Một tâm bệnh là chúng ta có chi không, có khả năng, nhưng mà không thể giải thoát, không thể giải thoát cho chính chúng ta. Đó là tâm bệnh. Cho nên chúng ta lần mò đi tìm con đường giải thoát. Kẻ tu đạo này, người tu đạo nọ cũng ước mong được giải thoát. Nhưng mà nhiều người đi giữa đường lại chán ngán. Trước kia chúng ta đau khổ, chúng ta muốn nên mùi đạo và muốn có cơ hội để tự giải thoát. Nhưng đến ngày hôm nay, tại sao chúng ta thấy không tiến triển được? Tại sao phải giải thoát? Quá động loạn, quá tham lam, làm rồi nó tạo ra sự bực bội trong nội thức. Cho nên mới tìm được giải thoát. Nhưng mà đến đó rồi là chán, tại sao? Con đường giải thoát và lề lối cô động tâm thức của chúng ta tạo nên cái bệnh của chúng ta cũng không phải một ngày một giờ mà tạo ra cái bệnh. Người tu càng thấy rõ nhiều năm nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế rồi. Chúng ta đã giữ cuộc từ mọi trạng thái từ con thú. Tất cả lục đạo chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Các bạn thấy con chó, thấy con heo, thấy con bò, nó đang thọ cái gì? Đang thọ cái nghiệp của chính nó. Vì sao nó phải thọ cái nghiệp đó? Mà nó là ai? Nó tức là phần hồn. Được có một cơ hội cuối cùng để điêu luyện, để trở về con người, nó là con người, nó có ngũ tạng
như chúng ta, nó biết đau đớn, nó biết sự khổ cực.
Tại sao nó phải đền tội nó? Nó quá ư lộng lẫy, bất chấp luật trời, trong lúc đương sinh, sân trong luật lệ của nhân gian, nhưng mà không tuân theo luật của nhân gian là phạm pháp. Mà phạm pháp rồi nó phải mất tự do, mà chính nó đem nó xuống càng ngày càng xấu hơn. Thậm chí những người chuyên tu học, đến một lúc nào rồi tự phản cái đạo tâm của chúng ta, rồi đâm ra tạo một cảnh tỉ hiền mắc cảm tâm tối, rồi sanh từ cái thiện đó, từ cái bước đường tu là ước vọng trở về với con đường thiện, rồi sanh ra ác. Hỏi cái ác đó có hại biết bao nhiêu người ở xung quanh nó. Rốt cuộc nó phải học những bài, nó không trả cái nợ đó. Đừng có tưởng các bạn ở thế gian giết người, hại người, rồi ra tòa án vẫn đậm rồi các bạn hết tội. Không bao giờ hết tội, vẫn còn mãi mãi, đến chết rồi còn phải đền tội. Cho nên luân hồi lục đạo để chứng minh cho các bạn thấy rằng tại sao ngày nay thì có côn trùng, ở đâu có côn trùng. Cho nên bản chất của nó là một tội khổ, ăn cắp, ăn trộm, lấn áp người ta suốt cả đời không làm một điều thiện. Ngày nay làm tới con chuột không có thấy ánh sáng, sợ lắm. Bước ra là cảnh sát bắt, ông trời sắp đặt con mèo chích con chuột mà biết. Các bạn thấy một cái tội nhân quả không phải chuyện giỡn. Ngày nay làm con bò kiêu hãnh hy sinh, ham chơi trần tục, ép bức thiên hạ, nữ giới cũng vậy, ham làm chuyện lõa thể dơ giấy, rồi ngày nay phải làm con bò sữa để cho ta mặn, phải được thỏa mãn. Mà trong lúc họ lấy cái sữa rồi họ lại làm gì? Vì nó thiếu hạnh hy sinh ở đời, nó sống trong nhỏ nhen và áp chế mọi người, là ngày nay nó phải thọ lãnh. Cho nên cái hạnh hy sinh thiếu thì không có thăng hoa được, hạnh hy sinh thiếu không có tiến được. Cho nên các bạn tưởng là con bò không biết nói với các bạn ý, nói chuyện nhiều lắm chứ. Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn đạt được tia sáng thanh tịnh, các bạn đâu diễn như con bò hình người để bắt các bạn. Nó sẽ kể cái quá trình của nó, nó sinh tên sinh họ, nó đã làm những điều gì không xứng đáng. Trong lúc nó làm được, ngày nay nó mới thỏ lại những con thú trên rừng xuống sơn lâm cũng vậy, giết người không gom tay. Ngày nay phải sống trong cái cảnh khổ cực, cũng vẫn còn cái tính chất hùng hổ của chính nó. Vì đã quy định lục đạo là phải bao nhiêu kiếp khổ cực mới được trở lại con người. Ngày nay chúng ta làm con người sắc hạnh nhé, và chúng ta lại có tìm ra được một môn tu thiền định để làm cho chúng ta càng ngày càng thức tâm. Càng thức tâm các bạn thấy tất cả thế gian nhân gian tu là chuyện thường, còn con thú nó cũng biết tu nữa các bạn. Nhiều con thú tu trên rừng đầu nó vẫn có hào quang, mà kể cả con chuột thức tâm rồi đầu nó cũng có hào quang. Cái đốm sáng khi mà các bạn tắt đèn thấy con chuột nào mà qua đi ngang bạn có đốm sáng ngay giữa chân mày của nó trên bộ đạo nó, con chuột nó cũng là con chuột tu, con chim cũng tu, mà mỗi đứa đều có một cái pháp hết thảy. Các bạn mới thấy sự tinh vi của thượng đế. Các bạn thấy con rùa nó đang tu, xác nó nghìn năm không chết, nó làm cái gì mà nó được thọ như vậy? hỏi con thỏ với con rùa, hai con nào hay hơn? Chắc chắn mặt đời nói con thỏ hay hơn, chạy mau nhanh, nhưng mà mạng ngắn, thấy chưa? Còn con rùa nó chậm, nhưng mà nó tại sao nó được sống lâu? Nó hít nguyên khí của trời đất là pháp luân thường thường chuyển bất cứ lúc nào. Cho nên nó đã cho chúng ta thấy rằng cái pháp trường sanh bất tử. Các bạn đã chưa được nghe con kinh nói đạo. Những loại kinh thanh nhẹ như kinh yến cũng biết nói đạo. Mà thanh nhẹ rồi các bạn thấy đạo vị rất cao. Vẫn tu, vẫn học. Cho nên tại sao người tu đi lên rừng, lên chỗ thanh tịnh, nghe chim hót liêu lo, tâm thấy nhẹ nhàng. Người đời nghe nhạc thấy nhẹ nhàng. Nó đi đi lại lại nó cũng những sự kích động đó thôi, nhưng mà nó được biểu diễn tới nhẹ nhàng thì cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng. Và tại sao chúng ta lại thấy được tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng? Vì bên trong chúng ta có cõi thanh tịnh tương đồng với những âm thanh siêu diệu. Và âm thanh đó tất cả cả không vũ trụ đã hỗ trợ và xây dựng cho nó tiến hóa tùy theo khả năng thức tâm của chúng ta. Cho nên những người tu vô vi xuất hồn muốn đòi hỏi thấy cái hồn, nhưng mà không có thấy rõ. Chúng ta đã gian lâm xuống thế gian nhiều kiếp rồi, chúng ta đã làm con thú, làm đủ thứ hết mọi trạng thái, học tâm khổ để tiến. Tới ngày hôm nay các bạn ngồi đây vui trong ngày Giáng sinh, mà nhiều bạn chưa hiểu ý nghĩa của luật Giáng sinh. Cho nên Giáng sinh, muốn biết Giáng sinh chúng ta phải biết luân hồi, chúng ta phải biết luật trời, chúng ta mới thấy rõ sự Giáng sinh. Mà chúng ta lại thấy ta đã Giáng sinh xuống thế, thấy ta đã Giáng sinh bao nhiêu kiếp mà quên đường về, không biết cội nguồn là đâu. Cái cầm lưng luân trong thập phương mãi mãi, đi dưới này tới dưới kia. Ngày nay hoàn cảnh của các bạn là một con người tại thế, mà các bạn cứ tin tưởng rằng hồi nào giờ tôi không làm gì có tội, mà tại sao bắt tôi đi giam? Tôi cứ có quyền tự do của tôi, tại sao tôi bị giam? Thì lúc đó các bạn mới bị giam rồi, các bạn mới thấy rõ do sự thanh tịnh được hoàn cảnh bắt buộc này, tôi lại thấy rõ tôi hơn. Càng thấy rõ hành động sai trái, lầm than, ác độc, mê lầm của chính tôi mới giải tỏa. Đó là phước chứ không phải quả. Cho nên sự đau khổ, sự vầy xéo của con người nó không quá đáng bằng con thú bị vầy xéo. Cho nên các bạn nên vui lên, chúng ta được cơ hội làm con người. Biết bao nhiêu tâm linh đang bị đầy đọa chính nó luân hồi lục đạo tâm khổ hạnh, và nó phải lập hạnh hy sinh đến vô cùng, nhưng hậu nó mới trở lại làm con người. Vậy ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta nên thực hiện tình thương và đạo đức hay là không? Vì chúng ta hiểu một cảnh và không hiểu một cảnh, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đối phương là khác, huynh đệ chúng ta là khác. Chúng ta quên cái nguồn gốc con một cha, cả càn khôn vũ trụ đang điêu luyện qua sự tiến hóa của thiên cơ, mà mọi người đang đồng học. Chúng ta là người Việt Nam học trong một lúc mấy chục triệu người trong cảm nghiệp, mà đối với người tu ở trong hoàn cảnh đó càng thích tâm hơn, càng thấy sự siêu diệu hơn, càng sớm được trở về với sự thiên liên sẵn có của chính mình, mới thấy hồn của chúng ta là vô cùng. Rồi mới thấy giá trị của cái phương thiền mà hành giả đã tự đạt. bất khả lưỡng bại. Tất cả mọi người tu trong thiền viện, thâu đêm của các bạn thiền sửa các bạn bất khả lưỡng bại. Nói sao cho vừa, kể sao cho hết những sự tích tâm của chính bạn. Nhiều bạn đã thổn thức rơi lụy, khóc vì sự trì trệ của chính mình, khóc vì tội ác của chính mình, khóc vì lòng tham lam của chính mình, sắp khóc về đã sử dụng sai đường lối của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Có một cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà không biết tận dụng nó, và không biết hòa cảm với nó, và không thực hiện chuyện bi đối với nó. Làm sao trí tuệ chúng ta mở? Khi các bạn thực hiện được chuyện bi rồi thì trí các bạn sẽ mở, và dũng chi các bạn luôn luôn tràn đầy trong tâm thức. Tại sao các bạn được điều đó? Giờ phút đó là giờ phút sáng suốt, không có trở ngại đối với các bạn nữa. Lúc đó các bạn đâu có cần thiết phải ôm cung kính mà đọc. Các bạn đâu có cần thiết môi móc của chuyện đời thị phi. Các bạn đâu có cần thiết phải làm giàu hiện tại. Nhưng mà khi các bạn đã giàu ngay trong tâm thức, các bạn đã có phúc rồi, các bạn có phúc điện trong tam giới của các bạn, hạ trung thượng tự giác, thì không còn sự đắm chìm của ngoại cảnh nữa. Cho nên nhiều bạn đã nói rằng, tôi nghe lời vượt trưởng pháp, tôi thực hành đến ngày nay tôi cảm thấy động loạn. Những cái động loạn ở đâu nó đem đến các bạn? Chính các bạn tạo cho các bạn bản chất hung hăng tâm tối của chính các bạn. Chính thật thà chưa tử nhất thì đương nhiên nó phải có. Vì cái phản động lực đó là chính bạn sai nó lập. Lục căn lục trần phải làm điều này cho lĩnh của chủ nhân ấy. Nhưng mà ngày nay không có một cái gì để thay thế, không có lối thoát, là chính bạn thiếu thật thà của chính bạn mà thôi. Nếu mà bạn thật thà và bạn nhìn những sự tội lỗi tâm tối của các bạn, an nhiên tự tại, bạn thấy rõ. Khi mà một cái tội lỗi mà các bạn làm ra và các bạn trung thật nhìn những cái tội lỗi của chính các bạn, thì các bạn nhẹ nhàng vô cùng. Tôi bỏ gánh nặng đó, tôi bỏ sự khó khăn đó, vì tôi tạo cho cái sự phản động lực ở tương lai phải đến với tôi. Nhưng mà tôi hiểu đây là tội của tôi thì đương nhiên nó phải đến với tôi. Tôi thật thà chấp nhận, chính tôi làm cho tôi, chả có ai làm cho tôi. Tại sao tôi đi phải ganh tị người khác? Tại sao tôi phải hơn thua người khác? Tại sao tôi ôm thêm những sự thù hận bất chấp mà tôi quên con đường trở về với chính tôi? Và tôi quên rằng tôi là người bất chấp. Tôi ca tụng chuyện hay của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ bươi mất chuyện xấu của tôi. Thì chừng nào tôi mới sửa đổi trở lại với luật quân bình sẵn có của chúng tôi? Cho nên tất cả mọi người tại thế đang làm gì đấy? Đang kiến thiết, đang xây dựng, đang tạo một nền văn minh của vật chất, cái kỳ thật của tâm linh chưa có. Với tâm ta có gì? Tâm ta đã có khoa học quyền lực. Tại sao chúng ta không bước vào lớp của chúng ta mà chúng ta học cái cảnh quyền vi trong nội đức? Miệng ta nói chân văn cho nhân loại, miệng ta nói để cứu nước, cứu dân. Thì dân là ai, nước là ai? Chúng ta phải ý thức được chính các bạn là dân, và chính các bạn dân nước cũng thân bạn mà thôi. Nếu mà không cứu bạn thì làm sao mà bạn thương người khác? Biết thương hại người khác nhưng mà không biết thương hại mình. Vì chương trình của các bạn chưa vào đâu và sẽ đi vào cách nào, cho nên chúng ta lắng trả học rộng. nhiều hoàn cảnh eo le, nhiều duyên nở tại trần gian nó xoay chuyển, để nó đưa cái thức của chúng ta trở về với sự chân giác. Khi chúng ta tu thiền và chúng ta thanh định rồi, chúng ta thấy nhờ đó mà tôi chịu, nhờ anh chửi tôi mà tôi biết tôi hơn, nhờ anh hấp hủi tôi lại mới thấy rõ khả năng của tôi có thể vươn lên để tự vệ. Nhờ sự thành công của anh mà tôi muốn đạt đến sự thành công đó. Cho nên chúng ta người tu thiền không nên mê chấp. Không nói người này tu hay quá, tôi tu dở quá, không. Cũng vậy thôi. Nếu các bạn biết được các bạn đã và đang tu thì các bạn như tất cả mọi người tu, tất cả không vũ trụ. Đó là các bạn sống trong thức bình đẳng. Còn các bạn khen người truyền pháp tu hay, tôi tu dở, vị sư này tu hay, tôi tu dở, không được đâu các bạn ơi. Sai lạc tất cả. Các bạn phải trở về với các bạn, và các bạn mới thấy rằng các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, và các bạn đã và đang trên đường tu và thử thách. Cho nên một năm qua chúng ta đã bị thử thách rồi, và chúng ta cũng là một diễn viên để thử thách mọi người, ngay trong cả gia đình, chồng vợ, anh em, con cái cũng đặt để điêu luyện trở về với chủ sự cấu trúc siêu nhiên tự thức. Trước ngày lễ giáng sinh là ngày thức hồn chúng sanh mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta hãy biết sự quý giá của luật giáng sinh, ngày đại lễ giáng sinh để thức hồn, thì hỏi cho chúng ta có giáng sinh không? Mọi người chúng ta không giáng sinh thì điểm liên quan đâu mà các bạn đàm đạo, điểm liên quan đến đâu mà các bạn đi ra tranh chấp, điểm liên quan ở đâu mà các bạn đặt những câu hỏi, và điểm liên quan ở đâu mà các bạn trở về với sự trầm lặng sẵn có của chính bạn. Có phải cái điểm liên quan là cái hồn chính thức của các bạn không? Ngài đã hiểu rồi. Phải tự thức, rồi đi đâu? Phải trở về quê hương chú cũ, chúng ta có nhà, có cửa, có đầy đủ. Lúc đó các bạn không còn chấp bất cứ đạo pháp nào. Các bạn không có còn chấp bất cứ những vị nào trình bày tu học của chính họ để đóng góp cho các bạn. Đó, các bạn mới cảm thấy tất cả mọi trạng thái đang hỗ trợ cho các bạn tiến hóa. Bạn nên cảm ơn vì có những sự thành tâm của những người đó. Dù các bạn hiểu rằng những người đó chưa đến đâu, nhưng mà ta vẫn trên hành trình đã tu tiến. Các bạn đã học trong trường, con rùa thắng con thỏ các bạn. Cho nên những vị tu học, họ bình tâm và tự tin lắm. Bất chấp những sự kích động của ngoại cảnh, thậm chí các bạn chê họ, phê phán họ, nhưng mà xem lại các bạn đã nghi như họ chưa. Phải hiểu điều này. Chê người tụng kinh, chê người thiền, chê người đọc kinh Chúa, vậy thì các bạn đã làm chưa? Các bạn đã vun bồi được sự kỳ trí đó chưa? Hay là các bạn đang bị trần trượt nó lôi cuốn các bạn? Đó là một cơ hội, một tia sáng chiếu vào nội tâm các bạn, để các bạn tự thức và thấy rõ rằng ta còn có sức mạnh để tự tu tự tiến. Cho nên mọi người phải lui về tức khắc, sau một năm điêu luyện khổ cực thử thách, rồi bây giờ chúng ta mới cảm thấy có sự bình an tự thức. Đó là giá trị đại đạo. Phải nắm cái đó để đi, không còn mượn ai đi dùng cho chúng ta. Cho nên nhiều người tu của vô vi ước mong sớm giải thoát giác đời này quá, để chứ không có cuộc đời này các bạn làm sao biết được đạo mà được chuyển đạo.
Hiền hòa bình
bé tu bé tu
bé tiếng hòa mình chung vui
bé vui bé vui
thể hiện đạo mùi những gì có sẵn bé chui luyện lần
bé vui bé vui
tận bé cân phân bé không dấy động bé gần mẹ cha chuyện đời thành tâm tiến hóa hợp thời
bé vui
chúng tiến bé thời đã thông nằm trong định luật hóa công
hướng tâm
thanh nhẹ ra
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Bé tiên hòa mình chung vui. Hiền đào mùi những gì có sẵn bé chui luyện lần
bé vui
tận xét cân phân bé không dấy động bé gần mẹ cha
bé thương
từ cảm vui hòa chuyện đời thành tâm tiến hóa hợp thời
bé vui chúng tiến bé thời đã thông
nằm trong định luật hóa công
hướng tâm
thanh nhẹ dài